Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Ukraine nói sẽ thắng thế trong trận chiến khốc liệt với Nga ở miền Đông. Tổng thống Ukraine phát biểu tại Hội nghị An ninh châu Á, kêu gọi dừng cuộc xâm lược của Nga. Mỹ và đồng minh đấu khẩu với Trung Quốc tại Hội nghị An ninh châu Á. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày thứ Bảy nói rằng Ukraine sẽ thắng thế trong cuộc chiến với Nga, hiện tập trung vào một trận đấu pháo khốc liệt ở một thành phố miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga vẫn đang cố gắng chiếm Severodonetsk trong một cuộc tiến công của họ ở miền đông, biến nơi đây thành một trong những trận chiến đẫm máu nhất tính đến nay trong cuộc xung đột kéo dài 4 tháng, theo Reuters. Không bên nào tung được đòn hạ gục đối thủ trong nhiều tuần giao tranh đã băm nát thành phố. Ukraine đã kêu gọi phương Tây chuyển giao vũ khí hạng nặng nhanh chóng hơn để lật ngược tình thế với các lực lượng Nga, mà họ cho rằng có số lượng pháo nhiều hơn ít nhất 10 lần so với lực lượng Ukraine. Dù bị lép vế, quân đội Ukraine đã tỏ ra kiên cường hơn kỳ vọng trong những giai đoạn đầu chiến sự. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành ưu thế trong cuộc chiến mà Nga đã bắt đầu này, ông Zelensky phát biểu tại một hội nghị ở Singapore qua đường truyền video. Sau khi Nga buộc phải thu hẹp quy mô các mục tiêu chiến dịch sâu rộng hơn khi tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, Moscow đã chuyển sang mở rộng quyền kiểm soát ở miền đông, nơi phe ly khai thân Nga đã nắm giữ một vùng lãnh thổ kể từ năm 2014. Khu vực phía đông được gọi là Donbass, bao gồm các tỉnh Luhansk, nơi Severodonetsk tọa lạc, và Donetsk. Tỉnh trưởng tỉnh Luhansk Serhiy Gaidai cho biết lực lượng Nga đã chiếm phần lớn Severodonetsk, nhưng Ukraine kiểm soát nhà máy hóa chất Azot, nơi hàng trăm thường dân đang trú ẩn. Lực lượng của chúng tôi đang nắm giữ một khu công nghiệp của Severodonetsk và đang tiêu diệt quân Nga trong thành phố, ông Gaidai cho biết trên ứng dụng Telegram. Trận chiến giành Severodonetsk và sự tàn phá thành phố gợi nhớ những tuần bắn phá thành phố cảng phía nam Mariupol. Thành phố này đã trở nên tan hoang trước khi các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát vào tháng trước, với việc những chiến binh bảo vệ Ukraine cuối cùng đầu hàng sau khi cố thủ trong nhà máy thép Azovstal. Moscow đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân, nhưng cả hai bên đều nói rằng họ đã gây thương vong hàng loạt cho lực lượng của nhau. Reuters cho biết không thể xác minh một cách độc lập các báo cáo từ chiến trường trong cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Nga xung quanh Severodonetsk đã không tiến được xuống phía nam thành phố kể từ ngày thứ Sáu. Giao tranh dữ dội trên từng đường phố đang diễn ra và cả hai bên có phần chắc chịu số lượng thương vong cao, Bộ cho biết trong một bản cập nhật tình báo đăng trên Twitter ngày thứ Bảy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu từ xa tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, nói kết cục của cuộc chiến ở đất nước ông không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine mà còn ảnh hưởng đến tương lai của trật tự quốc tế. Đất nước ông đang tìm cách đẩy lui quân Nga ra khỏi các khu vực mà họ đã kiểm soát kể từ đầu cuộc chiến và đang phòng thủ trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở miền đông đất nước. Lưu ý sự ủng hộ cho đến nay từ phương Tây và các đồng minh châu Á, ông Zelensky phát biểu tại hội nghị qua đường truyền video từ một địa điểm không được tiết lộ ở thủ đô Kyiv của Ukraine. Ông nói, điều hệ trọng là các quốc gia tiếp tục gửi viện trợ. Tôi biết ơn sự hỗ trợ của quý vị, nhưng sự hỗ trợ này không chỉ dành cho Ukraine mà còn cho cả quý vị nữa, ông nói. Các luật lệ của thế giới trong tương lai đang được quyết định trên chính các chiến trường của Ukraine, cùng với ranh giới của những điều có thể. Ông lưu ý rằng Nga đang phong tỏa các cảng ở Biển Đen và Biển Azov, không cho thực phẩm xuất khẩu của Ukraine tiếp cận thị trường thế giới. Điều đó không chỉ gây hại cho người dân Ukraine mà còn cả thế giới. Nếu do sự phong tỏa của Nga mà chúng tôi không thể xuất khẩu lương thực của mình, thế giới sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng và trầm trọng và nạn đói ở nhiều nước châu Á và châu Phi, ông nói. ông Zelensky liên kết trực tiếp các hành động của Nga với việc giá hàng hóa tăng cao, nói rằng Nga đã chặn năng lượng trước tiên để làm cho giá tăng cao, và bây giờ đang làm như vậy với thực phẩm. Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, mà họ nói không phải nhằm chiếm đóng lãnh thổ mà nhằm phá hủy khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và bắt giữ những người mà Nga coi là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Phát biểu trước 575 đại biểu đến từ 40 quốc gia, ông Zelensky nói quân đội của ông không có tham vọng tiến vào lãnh thổ Nga. Xin hãy nhớ rằng chiến tranh đang được tiến hành trên lãnh thổ của chúng tôi. Người dân Ukraine đang chết dần. Chúng tôi không muốn tới đất nước Nga, ông nói. Đại sứ Nga tại Singapore, Katerina Zelenko, khẩn khoản kêu gọi viện trợ bổ sung. Chúng tôi hiểu sẽ mất thời gian, nhưng thời gian là thứ mà chúng tôi không có, bà nói. Mỹ và các đồng minh của mình đấu khẩu với Trung Quốc tại hội nghị an ninh hàng đầu châu Á vào ngày thứ Bảy, đặc biệt là về Đài Loan. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine và bài phát biểu từ xa của Tổng thống Volodymyr Zelensky trở thành chủ đề chính của sự kiện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng Washington sẽ làm tròn bổn phận của mình để quản lý căng thẳng với Trung Quốc và ngăn ngừa xung đột, dù Bắc Kinh đang ngày càng trở nên hung hăng trong khu vực. Trung Quốc và Mỹ trong những tháng gần đây đã đụng độ nhau về mọi vấn đề, từ Đài Loan và thành tích nhân quyền của Trung Quốc cho đến hoạt động quân sự của họ ở Biển Đông, lại mâu thuẫn với nhau. Ông Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa gặp nhau hôm thứ Sáu và nhắc lại rằng họ muốn quản lý tốt hơn mối quan hệ của mình, nhưng không có dấu hiệu cho thấy bất cứ đột phá nào trong việc giải quyết những khác biệt. Ông Austin nói Mỹ sẽ tiếp tục đứng về phía các đồng minh của mình, bao gồm cả Đài Loan. Điều đó đặc biệt quan trọng khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa áp dụng một phương sách mang tính cưỡng chế và hung hăng hơn cho các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình, ông nói. Trung Quốc tuyên bố đảo Đài Loan tự trị thuộc chủ quyền của mình và nói sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Ông Austin nói đã có sự gia tăng đáng báo động về số vụ đối đầu không an toàn và không chuyên nghiệp giữa các máy bay và tàu thuyền của Trung Quốc với các máy bay và tàu thuyền của các nước khác. Úc nói một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã nghênh cản một cách nguy hiểm một trong những máy bay trinh sát quân sự của họ ở khu vực Biển Đông vào tháng 5. Và quân đội Canada đã cáo buộc máy bay chiến đấu của Trung Quốc quấy rối máy bay tuần tra của họ khi họ theo dõi các vụ né tránh chế tài của Triều Tiên. Đài Loan những năm qua đã phàn nàn về việc Trung Quốc liên tục điều chiến đấu cơ vào vùng nhận dạng phòng không của mình. Và ông Austin nói những cuộc xâm nhập này đã gia tăng trong những tháng gần đây. Trung tướng Trang Trân-trung, một sĩ quan cao cấp của quân đội Trung Quốc, gọi bài phát biểu của ông Austin là một cuộc đối đầu. Có nhiều cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc. Chúng tôi bày tỏ sự bất mãn sâu sắc và kiên quyết phản đối những cáo buộc sai trái này, ông Trang, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, nói với các phóng viên. Mỹ đang cố gắng lập một hội nhỏ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng cách lôi kéo một số quốc gia để kích động chống lại một số quốc gia khác. Chúng ta nên gọi điều này là gì khác hơn là đối đầu, ông nói. Trước đó, trong năm nay, Washington cho biết Trung Quốc tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Nhưng kể từ đó, các quan chức Mỹ nói dù họ vẫn cảnh giác về sự ủng hộ lâu dài của Trung Quốc đối với Nga nói chung, sự ủng hộ kinh tế và quân sự mà họ lo lắng đã không thành hiện thực, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Ân Hen, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Singapore, nói mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã được thảo luận tại một cuộc họp kín giữa các bộ trưởng vào ngày thứ Bảy và rằng một số đại biểu đã yêu cầu Bắc Kinh làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, một trong những đồng minh thân cận của Washington ở châu Á, phát biểu trong cuộc họp rằng hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga đã làm gia tăng những lo ngại về an ninh trong khu vực. Các hoạt động quân sự chung giữa hai cường quốc quân sự hùng mạnh này chắc chắn sẽ làm gia tăng lo ngại của các nước khác, ông Nobuo Kishi nói tại cuộc họp ở Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc. Việc Trung Quốc nghênh cản máy bay của chúng tôi là rất đáng lo ngại và không chuyên nghiệp, và chúng tôi cần bảo đảm rằng sự an toàn và an ninh của các phi công của chúng tôi không gặp rủi ro, đặc biệt là khi họ chỉ đơn giản là giám sát theo quy định của các phái bộ do Liên Hợp Quốc chuẩn thuận. Bà Anand nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn. New Zealand bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành ảnh hưởng tại các đảo ở Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết không có gì vô lý khi kỳ vọng Trung Quốc nói rõ rằng họ không ủng hộ xâm lược một quốc gia có chủ quyền vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc Trung Quốc đã không làm như vậy nên khiến chúng ta lo ngại, đặc biệt là với các khoản đầu tư mà nước này đang đổ vào sức mạnh quân sự, ông nói tại hội nghị. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các bài tường trình về thời sự liên quan tới Việt Nam. Đầu tiên là Khánh An với những diễn biến mới nhất trong vụ án một linh mục bị sát hại ở tỉnh Kon Tum hồi tháng 1. Sau đó là bài phân tích của Linh Đan về một bản tin trong tuần này cho hay Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự Campuchia ngay sát Việt Nam.
Kết quả giám định tâm thần của hung thủ gây ra vụ giết hại linh mục dã man ở Kon Tum đã khiến cho công chúng nghi ngờ và hoang mang khi cho rằng bị can mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi. Một kết luận tương tự với vụ hung thủ đâm linh mục và đốt nhà thờ ở Gia Lai trước đó. Theo thông báo kết luận giám định mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum gửi cho gia đình linh mục Trần Ngọc Thành và nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, thì kết quả giám định sức khỏe tâm thần của bị can Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, là trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại, bị can Nguyễn Văn Kiên bị bệnh, rối loạn hoang tưởng dai dẳng, giai đoạn hoang tưởng chi phối. Theo đó, thông báo cho biết thêm rằng, kết luận về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại, bị can Nguyễn Văn Kiên mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi. Cơ quan giám định đề nghị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Nguyễn Văn Kiên. Trước đó, vào ngày 29 tháng 1 năm 2022, trong lúc đang giải tội cho giáo dân tại giáo họ Salon thuộc giáo xứ Đắk Mốt, giáo phận Kon Tum, linh mục Trần Ngọc Thanh, 41 tuổi, đã bị Nguyễn Văn Kiên tấn công bằng cách dùng dao chém nhiều nhát vào đầu. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng linh mục Thanh đã không qua khỏi. Ông qua đời vào buổi tối cùng ngày. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một thành viên trong nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía người bị hại, nói với VOA rằng ông và gia đình bất ngờ khi nhận được kết quả giám định.
Gia đình và các luật sư bất ngờ là vì họ cho rằng cái hung thủ không có, tức là mất đi cái năng lực, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi thì thấy nó khiên cưỡng quá. Vì nhận thức của gia đình là, tức là khi xảy ra thì cũng có nghe lời nói của gia đình của bị can rằng là nó có dấu hiệu biểu hiện cũng không bình thường về đời sống, như là nó khó chịu với gia đình, nó là một người công giáo và nó mất đức tin, nó không đi nhà thờ, nó không muốn mẹ nó đi và nó có vẻ là ghét bỏ đối với các vị linh mục, rồi nó có cuộc sống rình rập gì đó, nó cũng không có bình thường. Thì nghe như vậy nhưng mà nói rằng là nó mất năng lực, mất cái khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi thì thấy nó quá đáng đi, vì nếu mà nó mất khả năng như vậy thì nó phải có những biểu hiện khác hơn, tức là nó phải từng đã có bệnh đi chữa trị, hay là rồi nó dấu hiệu của một người năng hành vi nó phải là không còn năng hành vi, như là không biết việc mình làm chẳng hạn. Như còn cái này thì ngược lại, nó vẫn điều khiển xe gắn máy từ nhà đến nơi, rồi gửi xe, rồi ra tay hành động trước đó rình rập này kia, rồi sau khi xảy ra vụ án thì hình ảnh nó cũng đưa lên truyền thông là nó cũng trả lời nó giết người này kia các thứ, thì nó mất năng khả năng nhận thức và khả năng hành vi. Thì thật ra là phía gia đình hay luật sư cũng không có cái đủ cái chuyên môn để có thể đánh giá rằng là coi như là nó thế nào là nó bị mất năng lực hành vi. Nhưng mà theo cái suy nghĩ thông thường thì thấy nó như vậy là không ổn, không đúng.
Gia đình linh mục Trần Ngọc Thanh hôm 31 tháng 5 đã gửi đơn yêu cầu trưng cầu giám định tâm thần lại đối với Nguyễn Văn Kiên tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Hà Nội và không đồng ý áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bị can. Vụ sát hại dã man linh mục Trần Ngọc Thanh đã gây chấn động và phẫn uất đối với nhiều người, đặc biệt là cộng đồng giáo dân Công giáo. Một số người đã đưa ra dự đoán ngay sau khi sự việc xảy ra rằng vụ án có lẽ sẽ lại chìm xuồng và thủ phạm sẽ lại bị tâm thần, giống như vụ linh mục Trần Quang Truyền, 70 tuổi, bị đâm trước đó vào tháng 4 năm 2021. Bị cáo Trần Trọng Ca, người đã đâm linh mục Truyền và một giáo dân, sau đó đốt nhà thờ, mặc dù đã bị công an bắt giam để điều tra về hành vi giết người, nhưng vụ án cuối cùng cũng không đi đến đâu vì cơ quan chức năng cho rằng K có biểu hiện tái phát bệnh tâm thần khi gây án. Sau khi kết quả giám định tâm thần đối với Nguyễn Văn Kiên được đưa ra, nhiều phản ứng bất bình đã được bày tỏ trên các trang mạng xã hội. Theo luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, người từng đến làm việc và tiếp xúc với cộng đồng địa phương nơi xảy ra vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thành, kết quả giám định mới đưa ra càng khiến cho công luận thêm hoang mang, nghi ngờ và lo lắng cho sự an toàn của người hành đạo. Ông nói,
cái đó là sự chấn động rất lớn về tâm lý của bao nhiêu người, bao nhiêu người ta kinh hoàng và cũng rất là lo sợ, vì tại sao là cứ được hiểu là một người đang đi làm một cái phận sự như vậy mà lại bị giết chết. Rồi trước đó thì cũng đã từng có cái chuyện là linh mục cũng từng bị đâm, rồi cũng có xảy ra cái việc là lần trước được biết là kẻ gây án thì nó cũng là có dấu hiệu tâm thần. Rồi bây giờ xảy ra như vậy thì tất nhiên là một cái sự chấn động rất là lớn. Người ta trước bây giờ mà nghe nói tới cái trường hợp này rất là hoang mang. Người ta mong muốn là phải được làm sáng tỏ vì sao mà kẻ thủ ác nó có thể ra tay một cách nghiệt ngã, một cách man rợ như vậy. Cái đó là cái điều mà ai cũng mong muốn nó phải được làm sáng tỏ. Và rõ ràng là hiện nay thì khi kết quả giám định như thế này được công khai trên truyền thông thì nó có cái phần cũng tạo cái tâm lý nhiều người cũng lo lắng.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho rằng một cuộc giám định tâm thần lại là điều cần thiết để giải tỏa những nghi ngờ và thắc mắc trong công luận xung quanh vụ án mạng gây chấn động này. Tình trạng các giáo sĩ, mục sư, chức sắc, tín đồ của các tôn giáo bị đàn áp, tấn công, sát hại tại Việt Nam đang trở thành một hiện tượng đáng báo động. Tổ chức BPSOS tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2022 đã đưa ra cảnh báo quốc tế về tình trạng kích động hận thù nhắm vào các tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời thành lập khẩn cấp toán công tác để theo dõi diễn tiến, viết báo cáo và vận động quốc tế lên tiếng về tình trạng này sau khi xảy ra vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thành.
Quan chức Trung Quốc và Campuchia hôm 8 tháng 6 động thổ một dự án mở rộng nâng cấp cảng quân sự lớn nhất ở Riam, làm tăng cao mối lo ngại mà Mỹ đã nêu ra từ nhiều năm nay rằng Bắc Kinh có kế hoạch thiết lập một tiền đồn quân sự ở khu vực Biển Đông đầy tranh chấp. Trước đó 2 ngày, Washington Post, tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ, tiết lộ rằng Trung Quốc đang giúp xây một căn cứ hải quân của Campuchia, trong đó sẽ có một phần dành riêng cho quân đội Trung Quốc. Tờ báo có trụ sở ở Washington DC cho biết một quan chức Bắc Kinh xác nhận rằng quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng một phần căn cứ nhưng phủ nhận rằng họ sẽ sử dụng độc quyền. Từ năm 2019, tờ Wall Street Journal tiết lộ rằng Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật với Campuchia của Thủ tướng Hun Sen để cho quân đội sử dụng căn cứ Riam. Các nguồn tin ngoại giao của Mỹ nói với Time họ tin rằng sẽ có sự hiện diện thường xuyên của quân đội Trung Quốc ở đó. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc và Campuchia luôn phủ nhận điều này và nói rằng sẽ không có sự hiện diện thường trực của quân đội nhân dân Trung Hoa ở Riam. Tại lễ đồng thổ dự án nhằm hiện đại hóa căn cứ hải quân Riam hôm 8 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Bang và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wenchen cũng bác bỏ các mối lo ngại về việc nơi này sẽ trở thành một tiền đồn quân sự quan trọng về chiến lược của Bắc Kinh ở Vịnh Thái Lan. Dự án sẽ kéo dài trong 2 năm với khoản đầu tư từ Trung Quốc, trong đó cảng mới sẽ được đào sâu để cho phép các tàu quân sự lớn hơn cập cảng, đồng thời bao gồm một cơ sở bảo dưỡng, bờ chịu đủ khô và bến tàu. Xin đừng quá lo ngại về căn cứ Riam này, ông Tia Bang được Washington Post trích lời nói khi đứng trước tấm biển ghi dự án được tài trợ lớn từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nói rằng, cảng này quá nhỏ và thậm chí sau khi được nâng cấp, nó cũng không thể là một cảng có thể đe dọa bất cứ quốc gia nào. Một tuyên bố của Đại sứ quán Campuchia ở Mỹ gửi cho Washington Post nói rằng việc cải tạo căn cứ chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực của Hải quân Campuchia để bảo vệ sự toàn vẹn trên biển và chống lại tội phạm hàng hải, bao gồm đánh bắt bất hợp pháp. Trung Quốc trong nhiều năm qua đã quân sự hóa khu vực Biển Đông, nơi có sự tranh chấp lãnh hải giữa các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam. Và vào năm 2017 đã mở căn cứ quân sự chính thức duy nhất ở nước ngoài cho tới lúc này tại Djibouti, nơi Mỹ cũng có căn cứ quân sự. Việc thiết lập một căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Campuchia sẽ thúc đẩy khát vọng của Bắc Kinh trở thành một cường quốc toàn cầu thực sự với mạng lưới cơ sở quân sự trên khắp thế giới, theo đánh giá của Time. Trung Quốc từ lâu đã có kế hoạch trở thành cường quốc chiến lược hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng sẽ khó khăn để thách thức quyền bá chủ của Mỹ nếu Trung Quốc không có căn cứ ở nước ngoài. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra hồi đầu năm ngoái, Trung Quốc đang tìm cách thiết lập một cơ sở hạ tầng hậu cần và căn cứ nước ngoài mạnh mẽ hơn để tăng cường sức mạnh hải quân, không quân trên mặt đất, trên không gian mạng và trên vũ trụ. Ngoài Campuchia, Trung Quốc có thể đã xem xét một số quốc gia bao gồm Thái Lan, Singapore, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Tanzania. Theo giáo sư Jonathan Sullivan, giám đốc các chương trình Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Châu Á của Đại học Nottingham ở Anh, nói với Time rằng việc Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân của Campuchia sẽ khiến cho khu vực trở nên quân sự hóa hơn và còn phải chờ xem các nước Đông Nam Á phản ứng ra sao. Theo vị giáo sư này, Việt Nam, một quốc gia có nhiều tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc cũng như luôn dè chừng Bắc Kinh và chính quyền mới của Philippines có thể có phản ứng theo những cách khó đoán trước được. Theo giáo sư Sullivan, nhà nghiên cứu này cho rằng nếu các nước này đưa ra những phản ứng yếu ớt thì sẽ mở ra những khả năng khác cho Trung Quốc hiện đang ngày càng quyết tâm có được những sự hợp tác tương tự như với Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng khi trả lời yêu cầu bình luận về thông tin Trung Quốc và Campuchia động thổ dự án cải tạo quân cảng Riem hôm 9 tháng 6 nói rằng quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn mong muốn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới. Tương tự như lần phản ứng trước đây vào tháng 6 năm ngoái, trước thông tin Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ Riem, bà Hằng nhắc lại rằng Việt Nam mong muốn việc hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia cần đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và thế giới. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS Yusof Ishak cho biết rằng nếu thực sự Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở Campuchia thì Việt Nam sẽ phản đối bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh khu vực và tác động xấu tới Việt Nam. Theo tiến sĩ Hợp, Việt Nam đang theo dõi sát các động thái này để lường trước các tình huống có thể xảy ra.
Lường trước là một cái căn cứ quân sự ở đấy nó gồm những gì? Nếu mà nó chỉ có mấy cái tàu nhỏ của hải quân Trung Quốc thì tôi nghĩ nó chỉ gửi miếng tên của sân bay đó thì là cũng phải xem cái sân bay ấy, nó có thể có sức chứa như thế nào. Máy bay, các cái máy bay phản ứng chiến đấu của Trung Quốc có thể lên, có thể đồn trú ở đấy hay không? Đồn trú ở đấy thì ban kính hoạt động của nó bao nhiêu, nếu mà những câu trả như thế mà chỉ là những máy bay trinh sát cỡ nhỏ thôi thì nó sẽ là thế nào, tất cả cái đấy là người ta sẽ phải tính hết.
Về mặt thực tế, một căn cứ ở Campuchia sẽ cho phép Trung Quốc triển khai các tàu chiến và tàu tuần duyên của họ trong thời gian ngắn xung quanh khu vực thay vì phải di chuyển một chặng đường dài, trong đó các chuyển động của chúng có thể bị theo dõi và cản trở. Theo nhận định của Time, hoạt động hậu cần của tình báo Trung Quốc có thể được tăng cường nhờ sự tiếp cận dễ dàng hơn vào các tuyến đường biển Đông Nam Á như eo biển Malacca. Căn cứ Riem quay mặt ra vịnh Thái Lan và tiếp giáp với Biển Đông, nơi Trung Quốc khẳng định yêu sách chủ quyền của mình trên hầu hết toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược chồng chéo với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Campuchia luôn nói rằng họ kiên quyết tuân thủ hiến pháp quốc gia, không cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ hoặc hiện diện quân sự trên đất nước này. Tuy nhiên, theo Washington Post, tòa nhà hữu nghị Việt Nam-Campuchia do phía Việt Nam xây dựng đã được rời ra khỏi căn cứ hải quân Riem để tránh xung đột với phía Trung Quốc hồi năm ngoái. Việt Nam trong những năm gần đây vấp phải những thách thức đáng kể từ sự cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc ở Campuchia và Lào trong việc duy trì ảnh hưởng đối với hai nước láng giềng tiếp giáp hầu hết đường biên giới phía Tây của Việt Nam. Trước sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với hai đồng minh lâu năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 năm ngoái đã lần đầu tiên có cuộc gặp mặt riêng với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith ở Hà Nội. Cuộc tập hợp hiếm hoi này được các nhà quan sát cho là có mục đích lớn hơn là củng cố mối quan hệ truyền thống và gắn bó giữa ba đảng ba nước trong lúc Phnom Penh và Vientiane ngày càng ngả về Bắc Kinh. Theo ông Vũ Khang, ứng viên tiến sĩ về khoa học chính trị tại Đại học Boston ở Mỹ, việc duy trì sự ảnh hưởng ở Đông Dương là sự sống còn đối với Việt Nam. Nhận định trên Twitter, tiến sĩ Khang viết, nếu Trung Quốc thành công trong việc vượt qua Việt Nam ở Lào, thì Việt Nam sẽ bị Trung Quốc bao vây trên ba mặt trận, tức Biển Đông ở phía Đông, biên giới Trung Việt ở phía Bắc, Lào và Campuchia ở phía Tây.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Tin tức báo chí cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói rằng, thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số người bị kết án phạt tù tăng đang tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý giam giữ. Có ý kiến phải chăng diễn biến đó xuất phát một phần lỗi từ giáo dục học đường?
Bây giờ coi như là làm ăn thất bát, là ảnh hưởng cho xã hội. Bởi vì thành phần thứ hai nữa là bữa giờ nó thấy không, công nghệ đang tiên tiến nè, nó phim ảnh, game ghiếc. Đó thì đâm ra những đứa trẻ này từ nhỏ đó nó bị thấm vô máu khoảng đó rồi. Thì đâm ra tội phạm giờ nó rất nhiều, manh động rất nhiều.
Cùng bàn luận về vấn đề giáo dục, một ý kiến khác cho rằng dường như lâu nay đang xem nhẹ chuyện học làm người.
Cái môi trường học vấn á, nói chung là nó hơn bây giờ, tại vì hồi xưa đó như chú được học cái môn là công dân giáo dục nè, đủ thứ. Anh ra là coi như là học làm người, trước mắt là học làm người thì nó tương đối hơn bây giờ. Bây giờ là gần như giáo dục thanh thiếu niên là nó từ cái đó trong gia đình thôi, lễ phép với ông bà cha mẹ nhiều khi cũng còn không có nữa thì làm sao mà ra tới xã hội mà biết.
Chuyện giáo dục nếu mang so sánh giữa hai chế độ thì theo ông Khanh sẽ rất dễ bị chụp mũ chính trị. Vì học trò ở chế độ mới luôn buộc phải chạy theo thành tích của các danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, mà đã gọi là cháu ngoan như vậy thì khi bước ra đời sao có thể là các tội phạm.
Ngoài cái vấn đề truyền thống gia đình ra thì cái môi trường xã hội, nói chung ví dụ như 10 người rồi mà đều được học cái giáo dục được thì giáo dục tốt, thì cũng có thể là cũng có một nhà hai người sai phạm, nhưng mà cái tỷ lệ sai phạm nó nhỏ nhoi, hoặc là nó cũng có cái mực chừng mực. Còn bây giờ là trẻ không yêu già, không kính người già, rồi thanh niên với thanh niên thì không có sống, không có cái sự nhường nhịn, tức là thiếu đi cái lòng nhân ái vậy thôi. Hồi xưa là được học cái lòng nhân ái, còn giờ không có nhân ái, nhiều khi là chỉ là hơn thua thôi.
Công tâm mà nói, khi đời sống ngày càng khó khăn hơn trong công ăn việc làm thì sâu sát con em mình cũng khó.
Lượng dân cư càng đông, mà cha mẹ bù tắc một tối để lo chuyện đi làm để kiếm đồng tiền, nó khó khăn hơn ngày xưa. Đó, bởi vậy là coi như không ngoài trừ ai, con trẻ là không có sự quan tâm của gia đình nó sâu sát.
Vẫn theo ông Hoàng thì sự quan tâm của gia đình ở đây là chuyện các bậc phụ huynh phải ráng làm ăn để kiếm đủ tiền đóng học phí cho con em mình ngày càng đắt đỏ hơn, dù đó là trường công lập. Mà một khi đã vất vả mưu sinh thì chuyện để mất đến giáo dục con cái dễ sao nhãng.
Cái việc mà tỷ lệ tội phạm, cái đó nằm giáo dục là một phần, với lại một phần là ở phụ huynh gia đình nữa. Mình nghĩ cái phụ huynh gia đình nó quan trọng hơn. Là mình phải là một phụ huynh thì mình phải có kiến thức vững vàng để mình giáo dục con cái mình tốt hơn. Rồi giáo thì sau đó thì con mình lớn lên đi học đó thì nó sẽ được một phần giáo dục nền tảng, giống như gia đình là nền tảng vậy. Rồi giáo dục nó sẽ góp phần vô. Là cái nền tảng mình, theo quan điểm của mình thì nền tảng nó phải chắc thì cái giáo dục nó mới góp phần vô được. Còn nền tảng mà mình không chắc đó, thì giáo dục nó cũng khó để tác động vô lắm.
Lời kêu gọi gia đình hãy là môi trường đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người hiện chủ yếu mang hình thức của cổ động chính trị. Định kỳ cứ vào mỗi tháng 6, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đều phát động tháng hành động vì trẻ em.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.